Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần bài thứ 10, tức là vào thiền đường phải tỳ chúng. Thì đây có một số chúng mới xuất gia thì học hơi lỡ dở, thì chúng ta cứ tiếp tục học theo. Thì hồi sáng hòa thượng có chống gậy ra hỏi thầy phó như thế này là: quý thầy mới xuất gia đó, có nghĩa là hòa thượng nói mấy chú mới xuất gia ở đây có dạy lực hay không. Sáng hòa thượng có hỏi thầy phó, thì thầy phó nói là chiều nay là có quý thầy dạy lực. Thì hòa thượng nói là cái giới lực quay nghi á, là người mới xuất gia phải cần nên học. Hòa thượng nhắc hồi sáng đó, thành ra quý thầy mà mới xuất gia là trước tiên phải nghiên cứu về giới lực cho chuẩn, chứ đừng có học cái gì cao gì hết á. Mà trong cái phần giới lực ngày hôm nay, ý chúng tôi muốn nói á, là chư Phật hay nói khác hơn chư Tổ á, là cũng dạy qua cái phần sự và lý. Thì chúng ta học qua cái phần sự, rồi có những lúc chúng ta học qua cái phần lý để chúng ta nắm bắt về cái phương pháp thiền. Thì đây chúng tôi nghiên cứu về giới lực á, là không phải dạy về giới với giáo tông, mà ở đây á, là chuyên hẳn về gì? Giới và thiền. Thì mấy thầy mà mới học á, đừng có ngạc nhiên là tại sao trong cái phần giới lực này có dạy đi thẳng về thiền. Ở đây á, dạy nhằm mục đích là giới và thiền, chứ không phải giới và giáo tông đó. Để nói trước cho quý thầy rõ, thì nghĩa phàm đổ nước nhơ, tức là nước dơ, chẳng được giữa đường, chẳng được cao tay thác đổ, phải cách đất chừng 4-5 tấc. Từ từ mà đổ, phàm quét đất, chẳng được quét ngược gió, chẳng được nhóm bụi đất để sau cánh cửa. Thì đây qua cái phần này, chư Phật, chư Tổ nhắc nhở mình làm cái gì? Tức là phàm đổ nước nhơ là chẳng được đổ giữa đường, mà chẳng được cao tay thác đổ, là chỉ mình phương pháp cái gì? Thầy biết không? Ở đây là chỉ mình phương pháp chánh niệm, phải không? Có nghĩa là cái phương pháp chánh niệm chưa phải là cái chỗ cứu cánh giải thoát cuối cùng của đạo Phật. Mà quý thầy nên nhớ nha, trong cuộc sống tu hành, nếu một người mà không có chánh niệm giống như một cái cửa mà không có chìa khóa mở được. Chánh niệm giống như một cái chiếc chìa khóa mở để đi vào chi kiến Phật. Cho nên ở đây là phàm đổ nước nhơ là sao? Là chẳng được cao tay hất đổ, mà phải đổ từ từ, cách mặt đất chừng 4-5 tấc. Chẳng hạn như quý thầy trưa lại hay là sáng, buổi sáng là quý thầy rửa chén, có một số huynh đệ nào đó mà không có chánh niệm cái mình đổ hất vào một cái, thì một số người đứng xung quanh á, sao ta bị ướt sao? Rồi ta sanh cái tâm phiền não nữa, mà nhìn người đó là không biết, biết người này là không có phương pháp tu, không có tinh thần chánh niệm đó. Đồ phàm mà quét đất á, chẳng được quét ngược gió, chẳng được nhóm bụi đất để sau cánh cửa. Thì qua những cái quay nghi khác tác này á, quý thầy thấy rất là đơn giản, nhưng mà chư Tổ vì đánh mạnh cho mình á, là làm cái gì cũng phải có chánh niệm, cũng phải có tỉnh thức hết. Bởi vì trong phần quay nghi á, toàn là gì? Là quét đất, rồi ăn cơm, rửa chén, không có ngồi cái gì hết, mà đều nằm trong tinh thần của thiền tập. Thì trong Sa Di học xứ, tổ tiên được sư dạy, quét đất mà ngược gió, để bụi hát vào mặt là người không có trí huệ. Nhóm bụi đất để sau cánh cửa, người này có thủy mà không có chung, về sau kết quả có thể thấy. Thì đây á, tổ tiên được sư nói mình sao? Có nghĩa là nhóm bụi đất để sau cánh cửa, có một số người quét rác đó là không có chịu hốt. Đại khái vậy, cho nên tổ thấy, tổ dạy cho cái người hầu học là sao? Người này có thủy mà không có chung, về sau kết quả có thể thấy. Ngày xưa là các tùng lâm á, là một thầy một trò. Cho nên người trò mà làm cái gì á, ông thầy cũng để ý biết hết. Mình đừng có nói gì cao siêu thiền gì hết á, mà trong cuộc sống làm việc, trong cuộc sống tu hành á, là cái người đi trước ta nhìn xuống, ta biết cái tương lai của cái người đệ tử mình như thế nào. Ta nhìn là gì? Ta nhìn ta biết cái tương lai mình là đi đến đâu, tương lai mình có thành bậc pháp khí hay không, là các ngài để ý mình trong công tác làm việc. Chẳng hạn như trẻ củi hồi xưa là ở đây á, là chúng tôi trẻ củi là bà thượng hay đi vòng, bà thượng đứng từ xa bà thượng nhìn đến, hay là làm công tác trẻ củi rồi hành đường chuyện nhật là bà thượng hay đứng từ xa bà thượng nhìn đến, coi thử cái hành động của mình, cái cách thức mình làm việc như thế nào, biết người đó sau này có một cái năng lực đi vào cuộc đời này hay không. Thì người xưa hay là người nay mà có cặp mắt sáng thì các ngài hay để ý vào những cái công chuyện hàng ngày đó. Rồi kinh nói quét đất phải khiến cho sạch, chẳng được có dấu, có dấu tức thời quét lại. Thì đây Phật dạy là mình quét đất phải khiến cho nó sạch, mà chẳng được có dấu, có dấu tức thời quét lại. Thì chẳng hạn như quý thầy mà quét đất ở xi măng sao hay ở gạch gì nó sạch là đúng rồi, nhưng mà thời xưa là có những cái tùng lâm là quét trên mặt đất, mà quét trên mặt đất biết bây giờ cho sạch, cái thầy nghiệm đúng không? Nhưng mà ở đây ngầm mục đích cái gì? Ở đây qua cái lý thiền rất là sâu. Ở đây hồi nãy tôi nói là chúng ta học qua cái sự, thì chúng ta phần này chúng ta học qua cái lý, là Đức Phật nói quét đất là phải khiến cho nó sạch, có nghĩa là cái phương pháp mà chúng ta tu tập về thiền tập á. Chẳng hạn như chữ Phật của quý thầy học chữ Hán chưa? Chữ Phật đó là bên trái là chữ gì? Hả? Bộ gì? Bộ nhân. Bên phải là chữ gì? Phóc. Phóc có nghĩa là gì? Là quét đó. Tức là hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm, hàng năm, hàng tháng chúng ta quét, quét sạch cái tâm thức của mình á, thì sao? Thì mới thành được Phật. Phật là bậc giác ngộ. Mà muốn được vậy chúng ta phải quét cái đất tâm của mình. Mà ở đây nói là quét mà không còn dấu vết nữa thì mới đúng. Thì đây nhằm mục đích là đạt đến cái chỗ là gì? Là một người hành giả tu á, là phải đến cái chỗ vô tu vô chứng, năng sở chủ khách phải quét sạch hết. Chứ còn thôi nếu chúng ta tu mà không khéo á, chúng ta chấp này, chấp thành Phật nè, chấp thành Thánh nè, rồi cái người mà mới xuất gia không khéo thì hay bệnh lắm. Quý thầy biết bệnh gì không? Đó, không khéo nếu mà chúng tôi đây không có chỉ cần kỹ á, là mình vào thấp hoặc nó khác hơn, mình tu á, mình mong cầu có một cái gì khác lạ hơn huynh đệ, mà chính cái mong cầu đó, chính cái cách trước đó lại trở thành bệnh. Cho nên tổ Lâm Tới nói nè, này các ông, các nơi nói đạo có tu có chứng, chớ lầm, giả sử có pháp tu được cũng đều là tạo nghiệp sanh tử. Ông nói lục độ vạn hạnh đồng tu, ta thấy đều là tạo nghiệp, cầu Phật cầu pháp tức là tạo nghiệp sanh tử. Ở đây nhằm mục đích cho chúng ta thấy là quét là phải quét cho sạch hết, nếu mà còn có một cái chút gì dấu vết cũng đều là bệnh hết. Thì tôi kể, xin kể một câu chuyện là ngày xưa là thầy Phước Hảo thì kể lại là ở Phú Yên có một vị thượng tọa nhập thất cỡ 3 năm đó. Thì một hôm ngài ngồi yên vậy, cái tự nhiên ngài thấy trên cái lỗ chân lông ngài gì ngũ sắc, tức là những lỗ chân lông nó biến hiện ra những cái ngũ sắc, những cái luồng ngũ sắc nó phóng ra. Thì thượng tọa này, cái vị này vừa khởi niệm lên là mình chứng thánh rồi đó, thì sao? Thì bị rớt vào đường tà. Mà rớt vào đường tà rồi đó thì tự nhiên sanh bệnh, mà sanh bệnh á thì tức là tạo nghiệp sanh tử. Bởi vì sau khi mà khởi niệm mình chứng thánh rồi á, chuẩn bị đi xuống núi giáo hóa chúng sanh á, thì tối đó về lại bị phạm giới. Quý thầy thấy không? Cho nên đây nói hả, mà cầu Phật cầu pháp á là điều tạo nghiệp sanh tử hết. Bởi vì mình thấy có một cái gì ở ngoài mình tức là tạo nghiệp hết. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói nhược tác thánh giải tức thọ quần tà, bất khởi thánh tâm tức thiện cảnh giới. Có nghĩa là trong lúc chúng ta hạ thủ công phu á, có những cái điềm lạ nó hiện ra đó, thì cái đó là công phu tốt á. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói cái đó là cái cảnh giới thiện. Nhưng mà mình chấp và mình chứng thánh có một cái gì đó nữa thì mình rớt vào cái cảnh giới của ma. Quý thầy thấy không? Và cái phần thứ hai nữa là bây giờ có một số người tu, ở đây quý thầy nghiên cứu kỹ là có một số người tu lại hay nghe bên lỗ tai nói chuyện nữa. Ha, quý thầy để ý có. Chẳng hạn như có một số người tôi xuống thành phố là có một cái vị này là trì chú đại bi, rồi bây giờ nghe lỗ tai nói chuyện ở trên trời dưới biển, rồi đứng giữa trời múa may vậy. Hỏi ra là hồi xưa cũng là có tu, rồi trì chú đại bi, bây giờ lạc đường, nghe lỗ tai có tiếng nói là chấp vào. Cho nên mỗi cái gì cũng đều có một cái năng lực riêng, rồi chúng ta không biết, chúng ta chấp vào cho cái đó là mình á, thì tự nhiên á thật sanh bệnh. Rồi có những người nói là nghe lỗ tai nói là Phật nói Pháp, cái gì cũng biết hết. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây nói là Phật nói là quét đất phải khiến cho sạch, chẳng được có dấu, mà có dấu là tức thời quét lại liền. Có một cái điểm nào đó là quét sạch hết. Rồi câu chuyện thứ ba nữa, đó tôi nêu ra cho quý thầy thấy cái điểm này nè. Nếu chúng ta chấp vào có sự tu, có sự chứng là lạc đường hết. Ở thành phố có một vị này tu thiền cũng rất là lâu, nhưng mà có cái tâm hơn ngã mạn một chút, có nghĩa là thấy mình biết nhiều, thấy mình biết hơn các những người khác, cho nên hơi có một sanh một cái tâm hơi ngã mạn. Thì một hôm ông đang ngồi thiền vậy, thì ông thấy trước mặt ông có hai hàng, tức là hai hàng giới, hai hàng Bồ Tát mới thỉnh ông lên tòa sang để mà thuyết một bài pháp. Thì ông thấy vậy, ông bước xuống và ông chuẩn bị lên tháp tòa thì ông rớt xuống cầu thang, bây giờ nằm liệt giường chỗ. Quý thầy thấy không? Cho nên thấy mình có tu, thấy mình có chứng, thấy mình có cái gì đó đều là bệnh hết. Nhưng mà sau khi mà có những cái cảnh giới mà nó hiện ra, nếu không được những người mà đi trước hay nói khác hơn những bậc cao tăng mà chỉ cho mình á, toàn bộ đều sanh bệnh hết. Ở đây nói ra với thầy nói chắc tôi là úc thiết cho làm nhờ biết được cảnh giới này, đúng không? Đây tôi xin cởi một cảnh giới mà chính chúng tôi rớt vào, mà nếu không có, ngày xưa tôi còn nhớ là tôi ở trên không mà chuẩn bị mà trả lại cho hòa thượng á, là chúng tôi lên công quả đó. Mà sau khi công quả buổi sáng rồi buổi chiều là thầy Phước Hảo cho chúng tôi tu, tức là tu suốt luôn á. Cho nên mà một khi mà quý thầy mới mà xuất gia đó, hay nói khác hơn mà mình mới tiếp đạo á, thì mình công thu á hay có một cái sức dồn ép để cho mình mong đạt vào một cảnh giới nào đó, đúng không? Thành ra mình tu lâu năm rồi mình mới thấy là cái đó nó chọc, nó không phải đúng. Mình tu bình thường, chẳng hạn như sáng chúng ăn cơm trên quả đường mình lên mình ăn, rồi trưa chúng ăn cơm, rồi chiều chúng tụng kinh, rồi thì mình làm y như chúng thì tốt. Nhưng mà ngày xưa mình phải làm gì? Ngày xưa là mình ngồi thiền suốt ngày suốt đêm luôn. Chính chúng tôi rớt vào trạng thái này thì lúc đó là được 3 tháng rồi đó. Trên chân không á, thì một hôm cỡ khoảng 2 giờ trưa á, thì tôi ngồi đang ngồi thiền dưới gốc cây á. Ngày xưa là hay ngồi thiền dưới gốc cây lắm. Thì bỗng nhiên tôi thấy một đàn kiến. Cái thầy thấy rớt vào cảnh giới đó mình thấy nó dữ nha. Thì mình thấy một đàn kiến là tự trong cái tâm thức mình á, trong cái tưởng của mình á, là mình biết là đàn kiến này nó từ đâu đến, và sao tại sao nó bị thọ khổ vào cảnh giới này. Cái tự nhiên mình khởi cái niệm từ bi lên, mình thương, mà vừa thương xong là nước mắt nó chảy, giống như là mình gặp một cái trạng thái mà cha mình mất, mẹ mình mất, quý thầy thấy dữ gì đó. Thì sau khi khóc sướt mướt rồi mình tưởng là mình phải hành cái đạo Bồ Tát để cứu cái đàn kiến này thoát khỏi cảnh giới này. Thì sau khi mà rớt vào cảnh giới đó xong rồi thì xả ra thì gặp cái gì cũng khóc hết, là bị cái gì nhập đối với thầy, biết không? Bị ma sầu bi nó nhập rồi đó. Cho nên có những người mà tu thiền mà hay cười á, đụng cái gì cũng cười á, tưởng cái đó là tốt mà không phải. Nhưng mà với cặp mắt tôi biết người đó đang bệnh. Bị gì? Hả? Bị ma gì? Quan hỷ nó nhập. Một là khóc, thấy cái gì cũng khóc đó. Còn đụng cái gì cũng cười cười hả là bệnh á. Quý thầy đừng có tưởng nha, cái đó là bệnh á, bệnh mà không biết. Cho nên sau khi tôi vào tôi trình thầy Phước Hảo, thầy nói là chú bị rớt vào cái đó rồi, giống như bị ma sầu á, ma sầu bi nó nhập vào cái tâm phủ rồi. Mà ma sầu bi nó nhập rất là nguy hiểm. Một thời gian sau mà nếu không có người mà chữa trị cho mình á, thì tự nhiên cái thân mình nó khô, nó rút lại, rồi từ từ chết. Thì sau khi mà vào trình thôi á, thì thầy Phước Hảo thầy nói là ngồi thiền sát bên thầy, bắt đầu thầy chỉ cách phương pháp mà buông xả. Có nghĩa là cái niệm mà cái từ bi mà nó đến á, có một cái niệm nào đó là thầy bắt mình phải buông xả hết tất cả, trở về cái trạng thái rỗng không. Trở về cái trạng thái rỗng không rồi á, thì mấy tháng sau nó mới hết. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây là kinh nghiệm của người mà tu đi trước á, các ngài chỉ cho mình. Rồi quý thầy nhớ thiền sư Hám Sơn không? Vào thất á, ở đây quý thầy ít làm thơ không? Vào thất rồi quý thầy khởi niệm á, làm bao nhiêu cũng được á. Chẳng hạn như đây quý thầy làm 4 câu thơ làm được. Nhưng mà vào thất quý thầy mà khởi niệm làm cởi làm thơ làm 8 cuốn sách cũng có. Nhưng mà cái cảnh giới nó đến là phải biết làm gì. Là ngài cởi lại trong cái cuốn sách đó, trong cái ngữ lục của ngài á, là mình phải đắp mền lại, ngủ một giấc thật sâu thì xả ra thì hết. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên ở đây á, là có những cái cảnh giới mà khác lạ đến á, cái đó nó là gì cũng là tốt, nhưng mà chấp vào á, chấp vào cái đó là cái chỗ thù thắng á, đều là sanh bệnh hết đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, cầu Phật, cầu Pháp đều là tạo cái nghiệp sanh tử hết. Và gì nữa? Cầu Bồ Tát cũng là tạo nghiệp, xem kinh, xem giáo cũng là tạo nghiệp. Đây chẳng lẽ bắt mình không cho xem kinh, xem giáo? Và bữa chúng ta học đó, mình xem kinh, xem giáo là để làm cái gì? Để cho mình hiểu rồi mình hành, chứ không phải đem ra mình cãi. Hỡi mà tranh cãi tức là tạo nghiệp. Đối với thầy, lúc mà mình xem kinh, xem giáo mà mình hiểu á, mà hai huynh đệ cãi với nhau á, là đối với thầy tạo nghiệp gì? Ai biết? Đức Chế biết tạo nghiệp gì không? Đối với thầy tạo nghiệp gì? Chẳng hạn như mình xem kinh, xem giáo á, đây thì mình nói tạm thôi, mà trong lúc đang cãi nhau á, thì tạo nghiệp Atula chứ có gì? Phải không? Cãi nhau thì xong. Mà xong chính là, ở đây tổ nói nè, chính là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp sanh tử. Cho nên nó tổ dạy tiếp nè: người học không rõ vì chấp chữ nghĩa, bị những danh từ phàm thánh làm ngại, cho nên ngăn chướng mắt đạo không được phân minh. Như Lai, như 12 phần giáo đều là những lời nói để hiển bày. Đây tham tổ dạy tiếp cho mình á, là người học không rõ vì chấp chữ nghĩa, bị những danh từ phàm thánh làm ngại. Chẳng hạn như phàm là gì? Phàm chẳng hạn như mình phân tích địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người. Cái bắt đầu mình đem mình phân tích thánh là gì? Thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Cái mình phân tích cái mình chia sẻ. Nhưng mà ở đây á, nó làm chướng cái mắt đạo của mình, mà không hiểu á, là như 12 phần giáo á, đều là những lời nói để diễn bày cái chỗ đó, cái chỗ tri kiến Phật. Nếu mình không nhờ học kinh xem giáo lý thì mình hiểu. Cho nên ở đây á, mình nương gì? Nương giáo lý. Mà trong kinh Phật nói giống như ngón tay chỉ mặt trăng đó, rất là rõ. Còn đây mình chấp ngón tay cái mình cho là mặt trăng luôn, cho nên đánh mất cái tri kiến. Người học không thể hội lại nhằm trên những lời hiển bày đó mà sanh hiểu, đều là nương tựa rơi vào trong nhân quả, chưa khỏi sanh tử trong ba cõi. Nếu ông muốn thoát sanh tử, đi đứng buông nắm tự do, thì hiện nay phải biết lấy người đang nghe pháp. Có nghĩa là mình muốn mà không bị mà sanh tử mà câu thúc gì trói buộc mình á, là mình phải nhận lấy cái người đang nghe pháp. Trong giờ phút thực tại này, trong giờ phút ngay cái điểm tích này á, mà quý thầy nghe pháp mà lắng thần không suy niệm gì hết á, đó là người đang nghe pháp. Cái gì biết được đang nghe pháp. Cho nên ở đây mình nghe pháp rồi mình học giáo lý là các ngài luôn luôn bắt mình phải phản quan lại. Tức là phản quan lại mình tiêu dung. Quý thầy học nhớ là mình học pháp, học Phật á, là mình phải tiêu dung. Còn mình không tiêu dung á, thì các ngài nói mình là gì? Gì? Cam lồ mà biến thành độc dược. Pháp của Phật là cam lồ, mà nếu chúng ta không tiêu dung được á, không thực hành được á, thì biến thành độc dược. Mình học rất là nhiều, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này á, oai nghi phép tắc giới lực mình có, thì các ngài nói mình cũng giống như á, cái người đếm châu báu cho người khác, đếm tiền cho người khác chứ không có sử dụng được gì hết á. Cho nên qua cái phần oai nghi phép tắc này, nếu một người mà chịu khó học hỏi, thực hành, thu thúc sáu căn á, thì tự nhiên mình thấy người này rất có mô phạm trong cuộc sống. Mà mô phạm chính ở đây là gì? Là thấu tột người đang nghe pháp đó. Người này không hình không tướng, không cõi không gốc, không chỗ ở, mà sống động rõ ràng, cần thì lập bày la muôn thứ. Có nghĩa là tổ nói cái người đang nghe pháp này á, nó không có hình, không có tướng, không có căn, không có cõi, không có gốc, nhưng mà gì? Mà sống động rõ ràng, cần á thì lập bày ra muôn thứ. Có nghĩa là sáng nay quý thầy nhìn trên bảng thấy mình đi chị Nhật thì lập bày cái gì? Lập bày mình đi chị Nhật. Và sáng nay quý thầy nhìn trên bảng thấy mình trẻ củi thì mình đi trẻ củi. Rồi mai nay quý thầy nhìn trên bảng không thấy mình đi trẻ củi nữa mà làm cái gì? Đó. Cút đất, cút cỏ gì đó. Nhưng mà quý thầy niệm lại có một mình nè. Nhưng mà tại sao phân nó muôn thứ? Đó, ở đây chính cái điểm mà tổ nhắc cho chúng ta thấy được á. Cái chỗ này, cái người đang nghe pháp này là phải cần nhận ra chỗ đó. Chỗ dùng chỉ là không chỗ. Cho nên tìm thì càng xa, cầu thì càng trái. Cho nên gọi đó là bí mật. Cho nên họ càng cầu càng xa. Thì ở đây qua cái phần trước chúng ta thấy được là Phật dạy bắt buộc mình phải quét cho sạch hết. Quét sạch hết mình tưởng không còn cái gì, nhưng mà chừng mà sạch hết rồi thì nó hiển bày ra cái gì? Cái con người đang nghe pháp. Cho nên đây là coi kinh xem giáo mình phải biết. Cho nên ngày xưa vào cái thời mà Trung Hoa, mà cái thời Đường mà thiền tông thịnh hành nhất á, thì xuất hiện một vị tổ, đó là tổ Bá Trượng. Mà vị tổ Bá Trượng này á, là có những người đến cầu pháp rất là nhiều, mà trong đó có một vị thiền sư, đó là thiền sư Thần Tán, ở với ông thầy bổn sư mình lâu năm rồi mà không hiểu thiền hiểu đạo hết, cho nên đến đi hành cước. Đi hành cước một thời gian sau ngộ đạo rồi mới nhớ ơn ông thầy, mới về phục vụ lại. Quý thầy thấy không? Chứ không phải bây giờ cái nghe nói mình ngộ đạo rồi về cái mình thèm nhìn mặt ông thầy hết, đúng không? Cho nên người thời nay khác người xưa, mình đã ngộ đạo rồi mà thương cảm ông thầy chưa biết đạo, cho nên bắt buộc trở về để mà dìu dắt ông thầy đó. Thì một hôm á, ông thầy ông thấy á, vị thiền sư Thần Tán này á, đi hành cước lâu năm rồi mà cũng chưa có ngộ đạo gì hết, cho nên bắt phục dịch lại. Một hôm tắm đó, tắm cái thiền sư Thần Tán mới vỗ vào lưng ông thầy nói á, điện Phật thì rất đẹp mà Phật thì không thánh. Vừa nói gì cái ông thầy soi ra soi lại, nói tuy không thánh mà hay phóng quang. Quý thầy thấy đó là con người đang nghe pháp á, không có linh không có thánh nhưng mà thường gì thường biết. Thì một hôm ông thầy ông mới xem kinh, xem kinh á, thì thiền sư Thần Tán mới đọc bài kệ như thế này. Sẵn dịp có con ong á, nó chui vào cửa sổ đó, thì mới đọc như thế này: không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bách niên tán cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Có nghĩa là cửa không á, thì chẳng chịu ra. Sao nữa? Giống như con ong mà chui cửa sổ vậy đó, rồi trăm năm dùi giấy cũ, ngày nào mới được ra. Thì ở đây nói là ông thầy là chuyên gì? Chuyên xem kinh, chuyên giáo lý, mà không biết được cái cửa đó, cái cửa mà không môn đó, để mà tìm cách mà thoát ra được. Thì đây cho chúng ta thấy được là mình coi kinh xem giáo lý, hay nói khác hơn mình tu là mình không có trách, mà trách tức là bệnh đó, rất là rõ. Rồi tổ dạy tiếp: Phật cùng với tổ sư là người vô sự, cho nên hữu lậu thì hữu quy, vô lậu thì vô quy, là nghiệp thanh tịnh. Có nghĩa là không chấp trước một cái điểm nào hết á. Chẳng hạn như quý thầy làm phước, chẳng hạn như mình chẻ củi, nấu cơm, làm việc cho chúng cũng là cái phước á. Nhưng mà trong tinh thần mình vô chấp á, thì nó trở thành cái gì? Thành cái vô lậu. Mà vô lậu là vô quy, đó là nghiệp thanh tịnh. Còn đây mình làm á, mình thấy trên bảng ba người, mà mình nhìn lại thì mình thấy cái hai người đi làm à, cái mình khởi cái niệm lên. Khởi cái niệm gì? Ôi sáng nay ba người làm mà sao giờ này cái hai người cái mình chịu làm, rồi mình cằn nhằn, rồi mình trách móc gì đó. Đó là gì? Đó là cái nghiệp hữu lậu. Mà hữu lậu tức là cái hữu quy, mà hữu quy tức là tạo tác. Cho nên trong tinh thần làm việc đó mà chúng ta biết cách chuyển hóa thì nó cũng trở thành cái nghiệp thanh tịnh rất là rõ. Rồi ngài dạy tiếp nè: có bọn chọc mù ăn cơm no rồi, bàn ngồi thiền quán hạnh, nắm bắt vọng niệm không cho chạy khởi, tráng hiên náo tìm yên tĩnh, đó là pháp ngoại đạo. Quý thầy thấy không? Cho nên đây nói nè, là có một bọn chặt mù ăn cơm no rồi, bàn ngồi thiền quán hạnh, nắm bắt vọng niệm không cho chạy khởi, tráng hiên náo tìm yên tĩnh, đó là pháp của ngoại đạo, chứ không phải là cái pháp mà tổ sư thiền. Mà cái pháp tổ sư thiền là cái pháp hướng thượng, là trong tinh thần làm việc đó chúng ta phải nắm bắt được như thế nào, chúng ta phải tìm cái chỗ yên nghỉ như thế nào, chứ không phải làm gì, nắm bắt vọng niệm không cho chạy khởi. Như vậy chúng ta nghe qua cái bài này thì chúng ta thấy tổ cái gì không cho mình gì, nắm bắt vọng niệm nè, không cho chạy khởi, thì như vậy chúng ta ngồi thiền cho vọng niệm khởi thoải mái luôn ha. Có nghĩa là vọng niệm khởi thoải mái luôn thì mới đúng cái tinh thần này. Phải đúng gì không? Đúng gì không cái chi? Ở đây mình phải nhớ kỹ là một điểm và thượng thường dạy đó, chủ chỉ biết khách thôi, tức là vọng niệm bao nhiêu vọng niệm lên xuống sanh diệt mà nó không ra ngoài ánh sáng của bát nhã, tức là niệm sanh niệm diệt, niệm còn niệm mất, niệm tập đố, niệm ích kỷ, niệm sang tham, một ngàn thứ niệm mà không ra ngoài cái tri kiến của mình thì đúng. Chứ không phải là nắm bắt vọng niệm rồi mình chụp mình đè nó xuống, đó là bệnh. Thứ nhất là dung túng vọng tưởng, tưởng là phàm phu, mà đè nén vọng tưởng là hàng dị thường. Mà ở đây tổ dạy mình như thế nào đó chuyển hóa vọng niệm. Chẳng hạn như một niệm khởi xấu ác mình hay khởi lên, tập đối đây với thầy, chuyển cái niệm đó liền, chuyển cái niệm tức khắc liền, không cho nó sanh khởi nữa, thì từ từ lâu ngày trời tháng thì những hạt giống tập đối ích kỷ của quý thầy nó chết, nó chết, nó không còn tái tạo nữa.
Cho nên qua cái phần mà quý thầy mà học đến cái chỗ mà cái phần sau á, tổ dạy rất là rõ. Sư nói nếu ông dùng tâm quán tịnh, khởi tâm soi ra ngoài, nhiếp tâm lặng bên trong, lắng tâm vào định, những hạng như thế đều là tạo tác. Chỉ như người đang nghe pháp thế ấy của ông hiện nay, làm sao để tu y, chứng y, trang nghiêm y? Quả lại y không phải là vật để tu, cũng chẳng phải là vật trang nghiêm được. Nhưng nếu bảo y trang nghiêm thì y trang nghiêm được tất cả. Có nghĩa là cái này á, là tổ dạy mình á, là trong công tác đi đứng nằm ngồi làm việc á, là mình phải tu. Cho nên nó hợp với cái phần quay nghi này lắm. Chẳng hạn như quý thầy mà quét sân, sáng mình quét sân nó cũng là tu. Nhớ kỹ nhanh chân phải mình lên ngồi thiền mới là tu. Bởi vì y không có gì để mà tu hết á. Nhưng mà biểu y trang nghiêm á, thì y trang nghiêm được hết tất cả đó. Quý thầy phải nhớ chỗ đó. Cho nên là hôm chúng ta học với cái phần mà thiền sư Việt Nam á, tổ Bách Trượng nói á, là gì? Là tâm địa nhược không tệ nhật tự chiếu. Cái quý thầy nghe nói như thế vậy á, là chừng nào mà cái tâm mình nó rỗng không, không còn vọng niệm nữa, thì tự nhiên trí huệ nó chiếu ra, biết hết tất cả. Đúng gì không? Phải gì không? Chẳng hạn như á, cái tâm mình nó không còn vọng niệm nữa, không còn tập đố, không còn ích kỷ, không còn sang tham nữa, thì tự nhiên cái trí huệ quý thầy biết hết, cái gì cũng biết hết. Ở đây tôi mà trí huệ tôi chưa biết mà tôi cũng biết chút chút vậy, mà cái tâm tôi vọng tưởng quá trời nhiều nè, phải không? Cái người kiến giải như thế vậy. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, tức là đất tâm mà nếu không á, tức là không còn tạo tác nữa, thì tự nhiên cái cảnh đến quý thầy á, không có đánh nhiễm. Nhớ kỹ điểm đó, chứ không phải tự nhiên mình phát ra trí huệ mình biết cái ông A này ở đâu, ông B này ở đâu, quỷ thần nó cũng biết vậy, đúng không? Cho nên á, là cái trí huệ, mặt trời trí huệ tự nó chiếu ra là tự nhiên mình biết hết tất cả. Nhưng mà mình không đánh nhiễm hết tất cả thì y á, là trang nghiêm được tất cả. Chứ mình phải hiểu như thế vậy. Cái hạn như ngày xưa á, mà để trên bàn một trái ổi là quý thầy bỏ một túi liền, đó là cái trí huệ mình nó không chiếu, cái tệ nhục nó không chiếu. Còn đây á, mình thấy trái ổi, cái thanh long mình coi nó dững dưng, cái gì mà dính dáng, đó là trí huệ nó chiếu á. Nó chiếu hoài mình thấy các pháp đều là rỗng không, là vô thường, là khổ, thì mình đâu có tham sắc nữa. Thì lúc này cái trí huệ tự nó phát huy ra, thì đó là quý thầy tu càng tiến. Mà ở đây mà quý thầy xuống nhà bếp, xuống kho mà thấy cái gì quý thầy cũng chiếu bỏ túi hết là trật, đúng không? Cái đây cái phương pháp mà cái tinh thần quay nghi Phật dạy á, là mình tưởng đừng có tu đâu xa, mà trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống gì, hành đường, chị nhật, trẻ củi, quét nhà, quét sân, làm lao tác với chúng, mà luôn luôn có gì, có ánh sáng bát nhã nó chiếu ra. Mà nó chiếu ra rồi á, thì tự nhiên lâu ngày trời tháng cái tâm quý thầy nó dừng lại. Chẳng hạn như ngày xưa cái người huynh đệ mình nói trái tay một cái là mình nổi giận liền. Nhưng mà bây giờ ngược lại, mình tu càng ngày á, cái lời của huynh đệ nói ra, tự nhiên mình vừa khởi niệm lên, tự nhiên có một cái gì đó nó chặn lại, nó ngăn lại, hay nói khác hơn, nó giống như automatic vậy, nó không khởi niệm gì hết á. Thì lúc này đó là tệ nhật tự nó chiếu, nó phá ra những cái hạt giống vô minh. Cho nên quý thầy đừng có nghĩ rằng mình hiểu cái lý thiền á là mình nói nè, chẳng hạn như phiền não là vốn không, đúng không? Trong lý thiền nói phiền não tức bồ đề, bởi vì cái tức đó là nó rỗng không nó mới tức được, còn nó mà có một cái gì đó thì nó tức không được. Nhưng mà với cái tinh thần của duy thức học nói á, là chỉ trên cái lý thôi, nhưng mà nói về cái sự á, là trong vô lượng kiếp cái hạt giống mà phiền não của quý thầy bây giờ nó kết tụ thành sạn, giống như sạn thận vậy, đúng không? Giống như mình nói là sạn mật á, sạn trong mật á, phải dùng thuốc gì để nó sổ ra. Nếu mà không sổ là quý thầy phải tìm cách mổ ra, mổ sạn thận á. Thì ở đây là có cái phương pháp gì uống cho nó tiêu cái sạn thận đó. Phương pháp gì? Tức là mình uống cái thuốc gì đó mà những cái hạt giống phiền não nó cù cẳng, nó tiêu dung. Bởi vì quý thầy nhớ kỹ một điểm nha, chẳng hạn dưới đất á, mà nó có những cái hoa lạ, quý thầy tưới nước nó mới nảy mầm nó sống, phải không? Có những hạt giống chủng tử đó, mà bây giờ những hạt giống chủng tử này nó chết rồi, quý thầy tưới nước, bất cứ tưới nước nào nó cũng sống được. Cho nên một khi mà các thiền sư mà ngộ đạo rồi á, tại sao các ngài vào trong quán rượu, vào trong tủ điếm mà các ngài không khởi niệm? Có lý do. Mà bây giờ cái phương pháp bên Nhật, các quý thầy coi báo giác ngộ chưa? Không phải mà cái người trẻ tuổi á, bây giờ họ đến chùa á, họ thấy có một cái gì nó cao siêu á, cho nên họ không dám đến chùa nữa. Thì các vị thiền sư bên Nhật Bản bây giờ làm cái gì? Bây giờ tuổi trẻ nó không đến chùa nữa, mà cái vật chất thì nó tăng trưởng, mà cái đạo đức càng ngày càng mất. Cho nên các ngài phải hy sinh vào trong quán ba để mà dìu dắt những người đó. Quý thầy đọc báo giác ngộ chưa? Vào những cái quán ba lớn á, 4-5 thầy luôn vào đó. Đó là cái tông gì đó, những cái tông Quan Nghiêm tông, là Thiên Thai tông, Thiền tông, các vị thiền sư đó đều vào những cái cảnh giới đó để mà dìu dắt những cái chúng sanh đó. Mà quý thầy vào quý thầy chết liền, chết không? Hả? Đức Chí vào được không? Mình vào là mình chết liền. Bởi vì trong tâm thức mình vẫn còn những hạt giống đó, cho nên cái nước mà tham ái mà nó tưới vào cái là tăng trưởng liền, là quý thầy phạm giới liền. Chừng nào mà những cái hạt giống tham ái mà nó không còn trong tâm thức của mình nữa thì tự nhiên sao? Tức khắc mình đi đến đâu nó cũng được tự tại hết, được giải thoát, được trang nghiêm hết. Còn cái này chưa được thì chúng ta phải thu thúc trong thiền viện tu 5 năm, 10 năm, rồi 20 năm, 30 năm. Đối với thầy, tại sao một người mà kiến tính thấy được đạo rồi vào núi tu 30 năm, 40 năm? Biết không? Biết làm gì không? Hả? Bây giờ báo giác ngộ nói có, bây giờ có một cái phái gì mà trưởng dưỡng thánh thai đó. Trưởng dưỡng thánh thai, chừng nào thánh thai nó lớn, bởi vì nào bắt đầu là thành tựu rồi đó, thành Phật, thành tổ rồi. Trưởng dưỡng kiểu vậy đó là ngoại đạo rồi, quý thầy nhớ nha. Báo giác ngộ bây giờ đăng đó, nói là có chồng con bây giờ không có ở nhà làm ăn nữa, bây giờ nghe nói là tu cái thánh thai á, trưởng dưỡng chừng nào mà cái bụng nó lớn là thành tựu. Cái đó là ngoại đạo, còn đây không phải. Trưởng dưỡng thánh thai có nghĩa là mình quân tập cái đạo đức mình càng ngày càng sâu dày. Cái thứ hai nữa là cho những cái hạt giống tham ái của mình nó chết, nó khô, nó cạn, nó kiệt, nó không còn sống dậy nữa. Thì tức khắc thì tự nhiên cái thầy vào cuộc đời này không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên một người mà mới vào tu đạo rồi đó, mới xuất gia, thì tại sao hòa thượng thầy trụ trì không dám cho ra nhà khách tiếp duyên, không cho dám ra làm hương đăng đại khái vậy, rồi làm nhà khách mà bắt buộc quý thầy phải vào trong này để quý thầy tu, quý thầy trưởng dưỡng. Bởi vì những hạt giống quý thầy còn rất là nhiều, mà ra là bảo đảm tiếp duyên xuất cảnh, thì tự nhiên cái hạt giống này sống dậy, mà sống dậy rất là mạnh đó. Còn cái những người mà tu mười mấy hai chục năm rồi, dù sao đi nữa thì những cái hạt giống tham ái này nó đã khô cạn bớt, nhớ kỹ đúng đó. Cho nên ở đây nói là tu mà không có biết là hay chấp trước, mà chính chấp trước đó là rớt vào đường tà, rớt vào đường ma. Tưởng mình chứng thánh chứng đạo rồi, nhưng mà thiệt ra không phải. Chứng thánh chứng đạo cái đạo Phật rất là đơn giản, không có gì mà quyền bí đó. Chừng nào trong tâm mình cảm thấy được tham sân si tật đố ích kỷ gì nữa nhỏ mọn, mà càng ngày càng bớt, biết mình đang tu tiến, mà muốn được trong tâm mình những cái tật đố, những cái sang tham, những cái ích kỷ nó bớt, với thầy tu phương pháp gì nói thử đi. Nãy giờ tôi nói này, mình làm như thế nào đó để mình uống thuốc cho nó tiêu cái sạn thận này, thành đạo biết không? Uống thuốc gì biết không? Học phải trả bài chứ, học là tôi hay kêu lắm á, quý thầy chuẩn bị dữ á. Biết không? Hả? Không biết hả? Rồi thôi ngồi xuống. Không cái gì mà khó đó, ở đây ý tôi nói, tôi nêu ra, tôi hay nêu cái vấn đề này nè. Chẳng hạn như á, mình muốn cho nó tiêu dung những cái hạt giống tập đố ích kỷ sang tham của mình á, thì trong cuộc sống tu hành này á, là quý thầy phải tăng trưởng những cái hạt giống thiện pháp cho nhiều. Mà hạt giống thiện pháp nhiều chừng nào thì nó đánh bạc những hạt giống ác pháp từ vô lượng kiếp. Chẳng hạn như mình thấy huynh đệ làm mệt nhọc, cái mình đến mình giúp đỡ, mình san sẻ, mình có một cái tâm bao dung tha thứ, tức là khắc kỷ với chính mình mà bao dung với người thì đúng. Còn đây á, quý thầy á, tu càng tu mà lúc nào quý thầy cũng làm gì? Bao dung với chính mình mà khắc kỷ với người khác là coi chừng. Cái pháp tu đó không phải pháp của Phật, nhớ kỹ nha. Mà mình trong tổ sư nói là mình đầu tròn áo vuông, mình tu cái pháp đó là pháp ngoại đạo. Mà tại sao mình tu pháp của Phật mà nó sanh ra pháp đó? Là trong duy thức học nói là trong vô lượng kiếp mình đã từng tu với một cái phái ngoại đạo nào đó rồi, bây giờ những hạt giống nó còn sống lại, mà chính nó sống lại, cái mình vào đây mình tu pháp Phật cũng là thành pháp. Pháp gì? Pháp ma, pháp ngoại đạo, chứ không phải pháp của Phật. Mà pháp của Phật cái mình tu chừng nào mình thấy cái tâm tập đố mình càng bớt, mình thấy rõ càng bớt. Ngày xưa mình thấy người đó được hạnh phúc, người đó được an ổn, người đó làm cái gì cũng hơn mình á, thì mình thích lắm. Mình không thích, mà bây giờ người đó làm hơn mình á, thì tự nhiên mình thích, mình vui, mình nâng đỡ người đó. Thì chính cái điểm đó mình biết mình đang tu tiến. Đó là pháp của Phật, chứ không phải nói quý thầy mà ngồi ngoài cái hào quang nó chiếu ra. Phải chiếu không? Tu thiền mà ngồi hào quang chiếu ra, đúng không? Bữa có một cái cô đó nói nè, thầy chỉ cách làm như thế nào đó cho con ngồi thiền cái hào quang nó chiếu ra cái gia đình con tu hết. Tôi nói tu thiền của hòa thượng đâu có chiếu, Mà ngày xưa mà con hay chửi lộn hay chửi gì đó, đánh bạc đánh bài giấy đàm, bây giờ cô bớt, cô đừng có làm ba chuyện đó nữa. Thì người nhà thấy cô, ủa sao bên đây lạ kỳ quá, ngày xưa nói tiếng thứ nhất là nói tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, mà bây giờ nói nó thì nó nhường, nó nhịn, thì đúng phương pháp của Phật là như thế thôi, rất là đơn giản. Mà chính cái vấn đề đó là trong 24 quay nghi đều có hết, Phật thấy rất là rõ đó. Cho nên kinh Bắc Viên nói quét đất được năm thứ công đức thù thắng, thấy không? Cho nên qua cái phần này, phần lý luôn, là trong kinh Bắc Viên là Phật có nói á, là quét đất được năm thứ công đức thù thắng. Thứ nhất là trừ tâm nhơ cho mình. Ở quý thầy thấy không? Trừ tâm nhơ là gì? Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố, tâm ích kỷ, tâm kiêu mạn. Cho nên sáng nay quý thầy thấy trên bảng mình đi quét sân, cứ đi đi. Tôi thấy quét sân nó hay cái điểm này nè. Chẳng hạn như tôi làm nhà khách á, đúng ra tôi làm nhà khách tôi không cần quét cũng được, nhưng mà sáng là tôi phải xách cây chổi đi quét. Quét làm gì? Thứ nhất là mình tập thể dục, thứ hai là trong lúc mình quét mình chánh niệm, mình quán tưởng, quán tưởng sâu sắc là mình đang quét cái đất tâm của mình, bao nhiêu rác rưởi, bao nhiêu tật đố xấu ác của chính mình quét sạch, ngày nào cũng quét hết. Cần tảo già lam địa đó, thời thời phước quẩy sanh, tức là siêng năng quét đất già lam thì lâu ngày trời tháng phước quẩy nó tăng trưởng đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là trừ tâm nhơ cho mình. Quý thầy nhớ trong cái kinh mà kinh Pháp Cú đó, phải không? Có hai anh em đó, một người anh tên là Đại Bàn Đạt Xuất Gia, thì 3 tháng thì đắc quả A La Hán, thì mới về mới rủ người em đi tu. Người em tên là gì? Châu Lợi Bàn Đạt đó, phải không? Làm sao? Đọc cái chữ gì? Một bài kệ mà mấy tháng trời, mấy năm trời cũng thuộc. Thì cuối cùng Đức Phật mới dùng phương tiện thiện xảo, mới chỉ là gì? Quét sân nó chổi quét đó, phải không? Vừa gì? Vừa 3 tháng sau thì chứng quả vị A La Hán, hiện cái sức năng lực thần thông lên. Mà nói ra thì quý thầy biết là trong thời quá khứ á, thời Phật Ca Diếp á, ngài là một vị pháp sư rất thông minh. Thì một hôm có một thầy tỳ kheo là hơi dốt một chút á, cho nên chế giễu nói ông thầy này dốt gì không biết làm cợ, làm cú, làm câu gì hết. Do cái nhân duyên đó cho nên bây giờ bị cái quả báo. Cho nên quý thầy nhớ kỹ đến đó. Ở đây á, thì ý nói là gì? Thứ nhất á, là trừ cái tâm nhơ cho mình, quét đất nó được một cái phước thù thắng á, là trừ cái tâm nhơ đó. Thứ hai á, là trừ tâm nhơ cho người khác, có nghĩa là quý thầy mà thường mà xuyên quét sân á, tức là quét cái tâm địa, đất tâm của mình á, thì một thời gian á, tự nhiên mình có một cái năng lực lớn tiếp hoạt lợi sanh. Ở đây mình đừng có nghĩ rằng á, mình học hiểu kinh điển nhiều cái quý thầy ra nói Phật tử nghe không có, bởi vì tâm mình còn cù cặn nhiều quá, nói sao nghe được. Cho nên quý thầy thấy tại sao mà ngày xưa một lời của Đức Phật phổ xuống mà đại chúng ngộ đạo rất là nhiều, biết không? Bởi vì Đức Phật dùng cái tâm Phật nó ứng tác ra, nó có một cái năng lực riêng, ứng tác ra rồi thì tự nhiên chúng sanh dưới họ hiểu, họ nghe hết. Cho nên mình thấy trong kinh Phật diễn tả có một đoạn như thế này, chẳng hạn như người nào mà có duyên với Phật, chẳng hạn như Xá Lợi Phất, một Tiền Liên đó, đến với Phật, Phật nói thiện lai tỳ kheo, cái râu tóc tự rụng hết, đúng không? Bây giờ quý thầy hiểu sao có thần thông hay gì? Nó hỏi thiện lai tỳ kheo về râu tóc tự rụng thì cà sa trên mình đầy đủ hết, thành cái tướng đại sa môn. Thì ở đây tôi giải theo cái hai phần. Thứ nhất á, là theo cái lý á, là gì? Có người giải thích đó là cái lý á, là râu tóc tự rụng á, là cái phiền não từ vô lượng kiếp ngay trong giờ phút thực tại đó gặp Phật tự nhiên rơi rụng hết. Mà cái lý ấy, tức là cái điều thứ hai ấy, mà trong kinh diễn tả là Phật có 18 pháp bất cộng, có một cái năng lực bất khả tư nghị, mà một khi mà cái năng lực Đức Phật mà nó ứng tác vào cái điểm nào ấy, thì tự nhiên ấy, ngay ta bà cũng biến thành tịnh độ, ngay cái chỗ xấu ác nhất cũng biến thành cái chỗ gì, cái chỗ niết bàn. Trên cái năng lực Phật nói sở dĩ ta có một cái năng lực thù thắng như thế vậy, là trong vô lượng kiếp, trong nhiều đời nhiều kiếp ta luôn luôn làm cái thiện pháp, mà trong 10 pháp bất cộng đó có một cái dục vô giảm đó. Dục là cái lòng mong muốn làm những cái điều thiện pháp mà không bao giờ nhàm chán. Phật luôn luôn Phật thích làm những cái điều thiện pháp đó, mà chưa từng bao giờ Phật làm những cái điều ác pháp từ khi mà biết đạo lý rồi. Thì đây chúng ta vào, chúng ta biết được cái điểm này rồi á, thì chúng ta gì? Xuyên quét sân, tức là quét cái tâm nhơ của mình á, thì mình có được một cái năng lực thù thắng, mai kia với thầy tiếp hoạt lợi sanh. Cho nên á, mình có một cái năng lực lớn rồi đó, thì mình nói thì họ mới nghe, họ mới tu tập, họ mới chuyển hóa. Chẳng hạn như một lời pháp của quý thầy nói mà không ai tu ai tập, họ phỉ báng này nữa, thì thôi á, uổng công, nó cũng có lợi ích gì hết. Mà sở dĩ không được gì á là chúng ta không chuyên cần quét sân đó. Rồi thứ ba là bỏ cái tánh kiêu mạn. Ở đây là quý thầy mà mới xuất gia lưu ý cái điểm này nè. Chẳng hạn như ở ngoài đời mình học thức rất là nhiều, phải không? Mình sanh trưởng trong cái gia đình giàu có, rồi mình được thông minh, được trí huệ á. Ngược lại nó khó tu hơn cái người mà sanh trong một cái hoàn cảnh nghèo khó, đúng không? Rồi sao nữa? Mà nó cũng hơi đừng có thông minh quá, vừa vừa đủ rồi, thì dạy dễ tu. Cái pháp tu thiền nó là như thế vậy. Còn đây mình thông minh, mình trí huệ, giàu có, cái gì cũng biết hết, lại sanh cái tâm kiêu mạn lên, đúng không? Mà chính cái tâm kiêu mạn đó nó cản trở cái con đường niết bàn của mình, cản trở đi cái tánh chi kiến như thật của mình, nó cản trở, nó che lấp đó. Cho nên ở đây nói là bỏ cái tánh kiêu mạn thì giống như cái cây cỏi cùng vậy, nhơ sạch đều quét được hết. Mà quét như thế vậy, tự nhiên cái lâu ngày trời tháng mình bỏ cái tánh kiêu mạn của mình. Ở đây quý thầy lưu ý là chẳng hạn như một cái tăng đường sáng ai cũng quét sân quét khác hết, cái mình ở nhà mình chịu quét, mình đi vòng vòng chơi vậy, như thế là nó biểu tướng lên cái tâm mình có một cái vấn đề nào đó, đúng không? Mà chính cái vấn đề nào đó nó thật ra thì cái người mà đừng nói người trí, người mà vừa vừa ta nhìn đã thấy hết rồi. Và có một cái gì nó cản, nó cản mà mình không thể nào mình dùng cái năng lực để mình phủ xuống, mình phụ với đại chúng, mình làm lao tán với đại chúng, nó có một cái gì nó cản lại. Ở đây mình để ý cho nó có một cái năng lực gì cản lại, mà chính cái năng lực đó thì tự nhiên cái cửa bát nhã nó không bao giờ mở ra được. Cho nên ở đây nói là mình mới xuất gia là thầy lớn dạy như thế nào mình làm y như thế đi. Rồi bữa tôi có dạy với thầy đó, chuẩn bị mà xuất gia, tôi nói á, một người mà mới xuất gia mà muốn thành tựu sau này á thì giống như gì, cô dâu mới về nhà chồng, đúng không? Cô dâu mới về nhà chồng á thì cha chồng cũng sợ, mẹ chồng cũng sợ, anh chồng cũng sợ, em chồng cũng sợ, cái gì cũng sợ. Phật cái dạy đó, Phật dạy trong kinh Nikaya đó, phải ai nói ra cái gì cũng sợ. Nhưng mà một năm, hai năm, ba năm rồi á thì cha chồng cũng chửi, mẹ chồng cũng chửi, chửi tới luôn. Thì cái người xuất gia Phật nói cũng như thế vậy. Mới á thì nói cái gì cũng nghe hết, nhưng mà chỉ cần một hai năm rồi thì bất cần luôn. Mấy ông thầy lớn kể nữa không, không cần nữa. Thì mấy ông cũng ăn, cũng uống, cũng ngủ nghỉ như tôi vậy, đúng không? Với thầy nghiệm đúng không? Chẳng hạn như đại khái là chẳng hạn như sáng nay với thầy lên ăn cơm, thì với thầy nhìn lại, ủa thầy chủ trì cũng ăn, thầy phó cũng ăn, thầy gì cũng ăn, thì giống như mình vậy. Rồi làm việc cũng giống. Nhưng mà trong thiền sư các ngài nói sao? Giống thì giống nhưng mà phải thì không phải, đúng không? Đúng cái chỗ đó. Nhưng nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm giả thánh mà cách nhau ngàn trùng. Các ngài ăn mà các ngài chánh niệm, các ngài tỉnh thức, các ngài thu thúc sáu căn. Còn mình ăn á, thì mình luôn luôn phóng cái niệm thèm khát thì nó khác đi. Thấy gì cho nó khác rất là xa. Cũng lên ngồi thiền mà mình nghĩ đủ cái chuyện hết, mà các ngài ngồi đâu thì các ngài định tĩnh đó thì nó khác. Đó, không ai dò xét được. Cho nên ở đây á, mình học quan nghi khách tắc, mình phải lưu ý được điểm này. Rồi thứ bốn á, là điều phục vọng tâm. Tức là cái tâm vọng động á, thì từ từ nó chuyển hóa. Thì trong thiền sư Trung Hoa, một hôm thiền sư Triệu Châu cầm chổi quét đất. Đó quý thầy sao? Thiền sư rồi đó mà cũng cầm chổi quét đất. Đó. Thì có một vị tăng hỏi: "Hòa thượng là bậc thiện tri thức, vì sao có bụi?" Thì ở đây nói là qua cái lý thiền rồi. Thì sư bảo: "Bên ngoài đến." Thì vị tăng nói: "Già lam thanh tịnh, vì sao có bụi?" Sư đáp: "Lại có một điểm." Đó, quý thầy thấy qua cái đoạn này để phần đầu để cho quý thầy tự hiểu. Tức là hòa thượng là thiện tri thức, vì sao có bụi? Sư bảo bên ngoài nó đến. Rồi vị tăng nói: "Già lam thanh tịnh, vì sao có bụi?" Sư đáp: "Lại có một điểm." Mình vừa chẳng hạn như mình đang ngồi thiền với cái tâm lắng định, định tĩnh á, quý thầy khởi cái niệm tìm cái chân như, tìm cái Phật tánh, tìm cái chi kiến, tìm cái gì đó, thì nó gì? Lại có một điểm. Có nghĩa là thanh tịnh là bản nhiên nó tự tỉnh tự định. Mà đây mình khởi niệm, mình tác ý trên tâm á, thì tức là bệnh. Mà đây á, ngồi thiền chính là không có tác ý trên niệm. Nhớ kỹ đến đó nha. Với thầy tu một thời gian, với thầy sẽ thấy rõ là vọng khởi lên mà mình không có một cái điểm tác ý lên, nhưng mà vọng tự nó dừng, tự nó lặng. đó là cái phương pháp nào mà thượng dạy cho mình á, gì thấy biết là chân tâm, nhưng nó đủ. Sở dĩ mà hòa thượng dạy cái điểm đó, có nhiều người họ nói là cái phương pháp hòa thượng á, thấy biết là chân tâm á, giống như cái phương pháp gì đó tôi cũng nêu ra, nhưng mà họ lầm. Mà cái chỗ mà hòa thượng chỉ dạy thấy biết là chân tâm là hòa thượng đã thành tựu rồi, còn mình chưa thành tựu, cho nên mình thấy nó rất là khó tu. Mà ở đây hòa thượng nói thấy biết là chân tâm là hòa thượng không có tác ý trên niệm nữa, biết rõ hết. Chẳng hạn như mình ngồi vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn niệm khởi, nhưng mà